dưới cây bồ đề.
Tháp Hòa Bình Thế Giới tại núi Bảo Sơn thật ra là một công trình đáng chiêm ngưỡng. Rủi cho nó là tháp nằm cạnh ngọn linh thứ quá thiêng liêng nên bị lu mờ không ít. Tại bốn phía của tháp này ta có thể xem bích họa của bốn cảnh về cuộc đời Đức Phật, cũng là bốn chốn thiên tứ động tâm mà khách hành hương ai cũng đến tham bái. Đó là chỗ đản sinh của Ngài tại Lâm Tỳ Ni, chỗ Ngài đắc đạo tại Bodh Gaya, Bồ Đề Đạo Tràng, chỗ Ngài bắt đầu giảng pháp tại Sanath, Lộc Uyển và chỗ Ngài nhập diệt tại Kauthina, Kusinara. Trong bốn chỗ thì Bồ Đề Đạo Tràng tại Bodh Gaya được xem là thiêng liêng nhất. Hôm nay tôi đến đó đảnh lễ. Bodh Gaya là một địa danh quan trọng trên bản đồ Ấn Độ. Nó chỉ cách linh thứ khoảng 50 km đường bộ về hướng Tây Nam. Còn trong ký ức của tôi từ ngày còn nhỏ, dựa theo một tấm hình thì chỗ Phật đắc đạo là một cây bồ đề và cạnh cây là một con sông. Sông đó phải có tên gọi là Ni Liên Thuyền. Trải qua ngàn năm, con sông này vẫn còn và ngày nay có tên là Nilajana. Nó chỉ là một con sông nhỏ. Tại Bodh Gaya, nó nhập với sông Mohana, chảy ngược lên phía bắc và làm thành sông Phalgu. Hai con sông này mùa khô không có nước và lòng sông trở thành một bãi cát rộng cả cây số. Sông Ni Liên Thuyền là nơi Phật băng qua, đến một cây bồ đề, từ bỏ phép tu khổ hạnh và dùng phép thiền định mà tìm ra chân lý. Trong thời đó, phương pháp nhận thức đó, từ bỏ khổ hạnh và áp dụng thiền định là một cuộc cách mạng, là một trong những điều làm nhiều người gọi Phật là nhà phê phán Ấn Độ giáo. Trước đó, nhà ẩn sĩ Cồ Đàm tu khổ hạnh tại Uruvela nằm bên bờ nam Ni Liên Thuyền. Đây là nơi năm thầy tỳ kheo mà đứng đầu là Kiều Trần Như Quy phục Phật và hẹn rằng ai giác ngộ trước phải giáo hóa cho những người còn lại. Sau 5 năm tu khổ hạnh, Ngài đến với một nhận thức khác trong kinh kể lại. Đức Bồ Tát thọ nhận sữa và cơm của một nàng tín nữ tên là Sujata. Ngài ngâm tứ chi đã xả rời trong dòng nước thanh tịnh của Ni Liên Thuyền và bước về phía Bodh Gaya, đến cây bồ đề thiên, rải một ít nấm cỏ tươi dưới chân cây, đó là tòa kim cương, và bắt đầu ngồi thiền định. Ngày nay, cây bồ đề vẫn còn và chỗ Ngài ngồi thiền định đắc đạo đã trở thành chốn hành hương nổi tiếng nhất của Phật giáo. Tôi đến thị trấn Bodh Gaya buổi tối để sớm hôm sau đến chiêm bái nơi chốn thiêng liêng này, chỗ được vẽ trong một bức tranh thờ Phật, có lẽ là bức tranh đầu tiên tôi thấy trong thời thơ ấu. Ngày đó đối với tôi, Đức Phật trừu tượng xa vời như ông Ngọc Hoàng Thượng Đế, cây bồ đề hay làn nước xanh trong tranh chỉ là những hình ảnh tưởng tượng. Bởi thế, khi bước chân vào chốn này, tìm xem cây bồ đề, lòng tôi đầy cảm xúc. Cây bồ đề là đây, đó là một ngọn cây khỏe mạnh cao vút. Trên cao là những cái lá long lanh màu lục, rực rỡ dưới nắng mai. Lá bồ đề mà đầu của nó nhọn và dài thì tôi đã thấy nhiều, nhưng ở đây gốc của nó rất cao, cành mang lá nằm tuốt trên xa không với tới được. Những chiếc lá hầu như vui cười trong gió sớm. Thân cây đầy những đoạn màu vàng sáng, đó là những chỗ mà khách hành hương cúng dường bằng cách vác vàng mỏng như giấy lên cây. Xung quanh toàn là phướng cầu nguyện kiểu Tây Tạng lẫn cờ ngũ sắc của Phật giáo. Người đi đông như hội, họ chen chúc nhau thắp nhang chụp hình. Một đoàn trẻ con học sinh Ấn Độ, đứa này nắm chéo quần đứa kia, đi thành một đuôi dài, đi vòng quanh thánh địa mặt mày hồn nhiên. Có vị Bồ Tát nào hóa sinh làm một trong đoàn trẻ con đó không? Tôi chờ bớt người để đi vào sát thân cây. Nơi đây còn có một phiến đá dài khoảng một tấc được phủ lụa đỏ cẩn thận. Người ta cho rằng phiến đá đó có từ thời vua A Dục trước công nguyên, nó ghi lại chỗ Đức Phật đã ngồi. Đó chính là hiện thân của kim cương tòa trong thế giới vật chất này, mà kích thước thực sự của nó hết sức ẩn mật, không mấy ai hiểu hết. Chúng tôi im lặng thắp nhang, tìm chỗ ngồi thiền định dưới cây bồ đề. Hãy thử làm theo Phật bằng cách thiền định để nhận thức thế giới. Ý nghĩa đích thực của cuộc đời làm người chính là cơ hội quý báu để nhận thức thế giới, và cách nhận thức có hiệu quả nhất là chỉ và quán trong thiền định. Đó là kết luận của Ngài, nhưng tiếc thay, đối với tôi lại là điều khó làm nhất. Từ xưa, tâm tôi hay tán loạn khi ngồi thiền định. Đối với tôi, không có gì khó hơn sự định tâm. Dưới gốc bồ đề, tôi ngồi đó với lòng cảm xúc, có lẽ tâm tôi chẳng định được gì, vì tâm ý sôi nổi. Làm sao tôi tĩnh tâm được khi nhớ rằng ngay tại nơi này, cách đây 2.500 năm, có một bậc thầy ngồi thiền định nơi đây và đạt giác ngộ. Đây là chỗ mà người đó, nói như Schumann trong chương trước, đã thấu hiểu nguồn gốc của cái khổ và phương cách giải thoát khỏi nó. Bên cạnh tôi có một người có khuôn mặt châu Á, có lẽ là người Nhật, cũng đang ngồi thiền định. Ngồi một lúc tôi phát hiện là anh ta có tật, thỉnh thoảng dùng chân múa tay một cách bất bình thường. Khuôn mặt anh sáng láng, nhưng hình như thân thể anh không yên, xem ra nó hoạt động độc lập với anh. Tay chân của anh hoạt động độc lập, xem ra cũng như tâm của tôi tán loạn. Chưa bao giờ tôi thấy thương một người xa lạ như thế. Quê hương anh ở đâu? Ai chỉ đường cho anh đến đây? Phương tiện đâu cho phép anh đi con đường vạn dặm này? Thân anh không bình thường, nhưng tâm anh liệu có sáng suốt không? Hỡi người bạn đạo đang ngồi bên tôi thiền định dưới gốc cây thiên. Một điều tôi tin chắc chắn ngày hôm đó là anh sẽ lành bệnh, dù bệnh thuộc tâm hay thuộc thân, vì đây là nơi chỗ phát ra ánh sáng của trí tuệ và là nơi ma quái phải quy hàng. Về sau tôi biết thêm cây bồ đề nguyên thủy, nơi mà ngày xưa Phật thiền định, đã bị phá hủy trong thế kỷ thứ 7. Tại chỗ cây nguyên thủy đó, người ta có trồng một cây con, thì cây con cũng bị bão thổi trốc gốc năm 1876. Còn cây bồ đề chúng ta thấy ngày hôm nay là một cây con của cây mà vua A Dục tặng Tích Lan trong thế kỷ thứ 3 trước công nguyên, mà con trai là Mahendra tự tay đem qua đó trồng. Đối với tôi, cây bồ đề này là nguyên thủy hay cây con cây cháu không hề quan trọng. Chính tại nơi đây, Phật đã thấy mọi pháp có sinh đều có diệt, huống hồ chỉ là một ngọn cây. Bên cạnh cây bồ đề là một bảo tháp rất lớn gọi là Tháp Đại Bồ Đề. Nó được xây dựng khoảng thế kỷ thứ nhất thứ hai sau công nguyên và cũng đã trải qua nhiều đợt trùng tu và hủy phá. Lúc Pháp Hiền đến đây năm 409 thì ở đây đã có 3 ngôi tháp. Lúc Huyền Trang đến chiêm bái năm 637, ông mô tả tỉ mỉ. Về phía đông cây bồ đề có một tháp cao chừng 52 mét, nền tháp độ 20 thước vuông, tường bằng gạch xanh trét vôi chu nam. Ngày nay người ta biết rõ tháp bồ đề đạo tràng là một thánh địa vĩ đại cho những ai muốn tìm sự tỉnh giác thiền định, cảm hứng tâm linh hay nghiên cứu lịch sử. Trong tháp là một tượng Phật thếp vàng ngồi thanh tịnh. Ngoài tháp là dấu chân Phật, trên mặt đất là lá bồ đề rụng được khách hành hương nhặt đem về thờ cúng. Tôi đi quanh tháp theo chiều kim đồng hồ, đó là cách tán thán theo kiểu Ấn Độ Tây Tạng. Nhớ đến tích của một con chim chỉ bay quanh 3 vòng nơi đây mà tái sinh được làm người. Hỡi chim, nếu ngươi được làm người thì cũng ráng dùng đời làm người mà nhận thức. Ngoài ra, cuộc đời không còn ý nghĩa gì khác. Xung quanh tháp Đại Bồ Đề là vô số những tháp nhỏ nhắc lại nhiều sự tích. Trong số đó có một tháp nhỏ nhắc lại hai vị thương nhân tên là Tapusa và Balika, người xứ Orissa, đã dâng Phật mạch nha và mật. Hai vị đó có việc đi vương xá, chắc cũng làm công tác tiếp thị tại đó, xin quy y làm cư sĩ và xin học pháp nơi ngài, mặc dù Phật chưa hề muốn giảng dạy. Thế là Đức Phật có hai đệ tử cư sĩ đầu tiên, hai vị đó cũng chỉ là thương nhân như tôi thôi. Có một bức tượng mà ngài Huyền Trang đã thấy, nhưng ngày nay không còn. Đó là tượng Quán Thế Âm gần cây Bồ Đề. Theo một lời tiên tri xa xưa thì tượng này ngày càng chìm trong đất. Lúc nó chìm hẳn thì đó là lúc đạo Phật suy tàn. Lúc ngài Huyền Trang đến thì tượng đã chìm tới ngực, và ông tiên đoán trong ký sự của mình là đạo Phật chỉ còn hưng thịnh nơi đây 150 hay 200 năm nữa. Lời tiên tri đó đã thành sự thật, vì quả nhiên trong thế kỷ thứ 8, thứ 9, đạo Phật xem như mất hẳn tại Ấn Độ, chỉ trừ vùng Ma Kiệt Đà và Bengal. Cây Bồ Đề có sinh có diệt, bản thân đạo Phật cũng có sinh có diệt, tất cả đều là pháp cả. Đó là một trong những điều cốt tủy Phật dạy sau khi ngài chứng ngộ dưới cây Bồ Đề. Những điều này muốn hiểu một cách trừu tượng thì dễ, nhưng chấp nhận chúng trong cuộc đời thì khó lắm thay. Ôi, những nhận thức toàn triệt xuất phát từ gốc cây này thật khó được người đời hiểu ngộ. Đó là lý do tại sao đạo Phật đích thực không bao giờ trở thành một tôn giáo của quảng đại quần chúng. Tại sao nó đã biến mất trên chính quê hương mình? Và đó là lý do mà tại chính dưới gốc cây này, Phật phân vân không biết mình có nên giảng pháp hay không. Thiền định, phương pháp nhận thức ưu việt. Rời quê hương Ca Tỳ La Vệ, du sĩ Cồ Đàm trẻ tuổi đi về hướng Đông Nam, đến Dương Xá và gặp Tần Bà Sa La như ta đã biết. Sau đó không lâu, Cồ Đàm tìm gặp một vị thầy là Alara Kalama xin học pháp. Nơi đây, Cồ Đàm học được một số phép thiền định, nhưng phép này chỉ dẫn đến vô sở hữu xứ, như về sau Phật kể lại trong bộ kinh. Sau đó, Cồ Đàm tìm gặp một vị thầy khác là Udakaramaputta. Phép tu của vị này cũng chỉ đạt phi tưởng phi phi tưởng xứ. Thế nhưng, với Udaka, Cồ Đàm đã học được tinh túy của Ấn Độ giáo. Về sau, Phật kể lại rằng Udaka thường giảng con người thấy nhưng không thấy, và minh họa lời mình bằng cách đưa một con dao lên cho thấy lưỡi dao nhưng không biết dùng nó mà cắt sự vật. Con dao là ẩn dụ quan trọng của những bài thuyết giáo của Ấn Độ giáo. Trong đó, Udakala Aruni giáo hóa cho con trai là Svetaketu bằng cách dùng dao cắt hạt trái cây tí hon, và cho thấy trong đó không gì khác hơn là cái ngã tuyệt đối đang tràn ngập trong vũ trụ và con người. Chú thích: đây là chỗ đồng quy quan trọng giữa triết học Ấn Độ và một số quan điểm của vật lý học hiện đại. Hết chú thích. Đây là nơi nhà tu sĩ Cồ Đàm vừa tiếp thu triết học của Ấn Độ giáo, vừa sáng tạo những lý thuyết mới của giáo pháp mình. Vài tháng sau, du sĩ Cồ Đàm lại bỏ ra đi vì tất cả những gì thầy dạy không giải thoát được cái khổ, không mang lại lợi ích. Sau đó, ngài Cồ Đàm đến Uruvela, như ta đã biết, chỗ ẩn tu nằm trên bờ sông Ni Liên Thuyền. Thấy phép thiền định du già và triết học những bài thuyết giảng Ấn Độ giáo không mang lại tri kiến giải thoát cho mình, Cồ Đàm nghĩ phải chăng con đường đúng đắn là phép tu khổ hạnh. Miền rừng núi Uruvela về sau được Phật gọi là Khả Ái, nhưng ta đừng vội tin là nơi chốn thần tiên. Tôi đã đi qua miền rừng núi Bihar và Bắc Ấn, đó là sừng già Ấn Độ, mà loại cây thường gặp là sala, trong đó cơm ăn nào là khỉ, rắn và dơi. Vị du sĩ 30 tuổi đó về sau kể lại đời sống độc cư trong rừng. Thật là khó chịu đựng sự độc cư trong rừng, khó thấy niềm vui khi độc cư. Những khi phải ở một chỗ xa vắng thì chỉ một con thú đi ngang hay một con công dẫm phải cành cây hay gió reo trong lá là ta đã thấy sợ rồi. Người tu sĩ tìm cách chế ngự cái sợ bằng kỷ luật tâm linh và thử đạt nhận thức bằng cách nghiến răng lại, ép lưỡi vào hàm trên, buộc tư tưởng phải phục tùng tâm thức. Kết quả là Cồ Đàm chỉ chuốc lấy thất bại và nhận thấy rằng tâm thì có thể kiểm soát được, nhưng tri kiến thì không thể đạt bằng sự ép buộc, nhất là khi vắng bóng trực giác. Sau đó, Cồ Đàm thử áp dụng phép nín hơi thở, nhưng hậu quả là chịu đau đớn toàn thân. Vì các phép tu nội tâm như thế không mang lại kết quả, Cồ Đàm áp dụng phép khổ hạnh ngoại cảnh, vì ấy sống theo hành tiết chế ăn uống cho đến nửa tháng mới ăn một lần, ăn cỏ hoang, ăn sông nước, ăn phân bò, vì ấy mặc vải gai thô, vải phấn tảo y, vì ấy là người theo hành nhổ râu tóc, hạnh thường đứng không ngồi, dùng gai làm giường. Thế nhưng nhà khổ hạnh Cồ Đàm không đạt được gì hơn là sự thán phục của năm vị tỳ kheo mà chúng ta đã biết, ngoài ra không có gì cả. Cuối cùng, suy nghĩ về phương pháp tu học của mình, Cồ Đàm chợt nhớ lại một kỷ niệm xưa. Cách đây nhiều năm, lúc còn ở với phụ vương, trong một dịp xem vua cha tự tay đặt luống cày, trong một buổi lễ, Tất Đạt Đa đang ngồi dưới gốc cây bên bờ ruộng, bỗng nhiên rơi vào một trạng thái hỷ lạc của thiền định. Phải chăng đây là phương pháp quán sát đúng đắn dẫn đến giải thoát? Tự thấy một thân thể hao mòn, không thể chuyên chở một tâm thức sung mãn, Cồ Đàm từ bỏ khổ hạnh và đó là bước ngoặt. Vị tu sĩ băng sông Ni Liên Thuyền đến cây Bồ Đề, chuyên tâm thiền định và đạt trạng thái mà kinh điển gọi là tứ thiền. Chú thích: sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền thường được nói chung với bốn định: không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ. Hết chú thích. Trạng thái tứ thiền chưa phải là giác ngộ, nó chỉ có chức năng chuẩn bị, có khả năng dẫn đến giác ngộ. Đức Phật giác ngộ vì ngoài tứ thiền, Ngài đã có thiện nghiệp lâu đời và quyết tâm đạt tri kiến giải thoát. Ngài đạt thiên nhãn, thấy sự sống chết của chúng sinh và của chính mình, thấy nguyên nhân của đời sống lang thang vô tận này, thấy cách giải thoát ra khỏi cảnh đó và nhận rõ: ta đã giải thoát, đây là đời cuối của ta, không còn sự tái sinh nữa. Trích Trung Bộ Kinh 26. Việc từ bỏ các phép khổ hạnh và chuyên tâm thiền định để đạt nhận thức là một hành động rất có ý nghĩa, không phải chỉ trong thời kỳ tôn giáo trước công nguyên đó, mà cả trong thời đại khoa học hiện đại này. Thời nào cũng thế, tất cả đều quay quanh câu hỏi: làm sao nhận thức được thế giới? Phương pháp nào là phương pháp có hiệu quả nhất? Muốn trả lời điều này, người ta phải tự hỏi: thế giới là gì? Từ đâu mà có? Rồi từ câu trả lời đó, về tự tính thế giới, một câu trả lời có tính chất khẳng định tiên quyết, có tính cách như một định đề. Người ta mới bắt đầu tìm cách nhận thức nó. Đó là một điều thực ra là nghịch lý. Tất nhiên, càng đi sâu vào nhận thức, định đề về tự tính thế giới ngày càng rõ, nhưng cũng có lúc nó bị phủ định hay bị thay thế. Ấn Độ giáo xuất phát từ niềm tin có một đại ngã siêu việt xuyên suốt trời đất muôn vật, trong đó con người cùng một thể với đại ngã đó. Thế nhưng vì con người có thân, thân đó che lấp thể tính chung nhất đó, như bình đất che ánh sáng tự thân, Vì thế, muốn tiếp cận với đại ngã, con người phải dùng phép du già, vượt qua giới hạn của thân, kiểm soát thân, trong đó các phép khổ hạnh được xem là cần thiết. Vì lẽ đó, khổ hạnh hầu như là đức hạnh trong Ấn Độ giáo. Đức Phật là người cải cách của Ấn Độ giáo ở chỗ Ngài không quan tâm đến các vấn đề siêu hình, không đặt câu hỏi về nguồn gốc của thế giới, không nói đến cái đại ngã, không thấy cần phải cộng trú với Phạm Thiên. Chú thích có nghĩa là mục đích tu tập của Ấn Độ giáo thời bấy giờ, xem kinh Tevitra Trường Bộ Kinh. Hết chú thích. Điều quan tâm duy nhất của Phật là làm sao thoát khỏi cảnh khổ thế gian, và phương pháp của Ngài là cách làm một y sĩ, đó là hãy trước hết tìm ra nguồn gốc của khổ. Đi từ điểm xuất phát đó, Ngài thấy không có lý gì mà phải tiếp tục con đường khổ hạnh. Muốn tìm ra nguyên nhân của khổ, phải có trí tuệ, chứ không cần gì khác. Có hai điều cực đoan mà người xuất gia không nên làm theo, nhưng gì là hai? Một là đắm say dục lạc, thấp hèn đê tiện phàm phu, không ích lợi, không cao cả. Hai là lao mình trong khổ hạnh, không ích lợi, không cao cả. Này các tỳ kheo, xa lánh hai điều cực đoan này, Như Lai chánh giác chứng ngộ trung đạo, phát sinh sự thấy, sự hiểu, đưa đến an tịnh thắng trí niết bàn. Đó là đoạn đầu bài kinh Chuyển Pháp Luân, bài đầu tiên mà Phật giảng sau khi phân dân mấy tuần liền. Trong đó ta thấy rõ cái mà Ngài tìm kiếm không phải là sự thống nhất với Thánh Thần, với đại ngã, mà là sự thấy, sự hiểu. Cái thấy là điều quan trọng bậc nhất trong đạo Phật, mà con đường đưa đến đó không gì khác hơn là phép thiền định. Nói một cách giản đơn, đó là phương pháp nhiếp tâm tỉnh giác để quán chiếu và thấy sự vật đúng như nó là. Trong phương pháp đó, không hề có sự cầu khấn, gian xin đến một ai khác. Phần lớn chúng ta không hiểu tại sao phép thiền định ngồi một chỗ hướng tâm vào bên trong mà lại phát sinh được tri kiến về thế giới. Đó là sự ẩn mật muôn đời của phép thiền định. Chỉ có ai đếm trải rồi mới biết, chư Phật chư Tổ có từ bi đến mấy cũng không thể giải thích cho chúng ta nghe. Nhưng có điều chắc chắn là đối với Phật giáo, tri kiến đích thực chỉ phát sinh trong thiền định. Ở đâu có Phật giáo là có thiền định, ở đâu có thiền định là có Phật giáo. Phần lớn chúng ta cho rằng muốn có tri kiến về sự vật, hãy đến với nó và phân tích nó. Đó chính là nền tảng bất di bất dịch của nền khoa học xưa nay, và muốn phân tích sự vật thì dụng cụ xuất sắc nhất của con người là khả năng lý luận phán đoán. Vắng bóng nó, con người rơi vào tôn giáo thần bí. Nền khoa học của chúng ta cũng có một định đề hẳn hoi về thế giới, đó là quan niệm về một thế giới khách quan, độc lập với con người. Con người chẳng may có chết đi thì thế giới vẫn cứ trường tồn với thời gian. Với định đề đó, với dụng cụ đó, con người đã lên đường từ gần 400 năm nay để tìm cái thấy, cái hiểu về thế giới và những thành tựu xuất sắc của nền vật lý làm ta thấy nhận thức đó hẳn phải đúng đắn. Với thời gian, con người có thêm một dụng cụ đắc lực nữa, đó là các thiết bị tinh vi để phát hiện, đo lường, tính toán các hiện tượng. Chúng là những trợ thủ đắc lực cho óc suy luận. Với khả năng hùng hậu đó, nền vật lý hiện đại của thế kỷ này đã đi sâu vào lĩnh vực vi mô cực nhỏ để phát hiện nền tảng cuối cùng của thế giới vật chất. Một thế giới mà người ta cứ nhất định cho là nó phải được xây dựng từ các hạt cơ bản. Đó cũng là một thứ định đề mà không ai trong ngành vật lý dám phủ nhận. Ngày nay, sau hơn nửa thế kỷ, tìm kiếm nguồn gốc cuối cùng của vật chất, ngành vật lý hiện đại đang ở trong một cuộc khủng hoảng về nhận thức luận, đó là những hiện tượng trong thế giới vi mô đó không ăn khớp với lý luận của chúng ta, dạng xuất hiện của chúng, mâu thuẫn lẫn nhau, hành tung của chúng, tùy thuộc nơi cách ta quan sát chúng, và quan trọng nhất, sự xuất hiện của vật chất hầu như phụ thuộc nơi ý thức con người. Hiện nay, người ta ngờ rằng vật chất chỉ là dạng xuất hiện của một thực tại khác, thực tại đó bao gồm toàn thể vũ trụ, trong đó có ý thức con người. Trong nền vật lý hiện đại, thế giới hết là một thực thể khách quan. Óc suy luận thuần túy đã bớt hiệu nghiệm. Nó còn gì là khoa học? Nó khác gì với tôn giáo? Người ta đi thêm một bước và thấy rằng những gì mà nền vật lý đang khám phá và cảm nhận rất trùng hợp với những kết luận của các thánh nhân Phật giáo. Nhiều nhà vật lý nhận ra rằng vũ trụ được mô tả trong kinh Hoa Nghiêm là hoàn toàn trùng hợp với quan niệm đương thời của vật lý học, và ngày nay có nhiều phát biểu về thế giới và vũ trụ mà người ta không biết của một nhà vật lý hay một nhà đạo học. Trong một cuộc hội thảo gần đây tại Viên, Áo, có nhà vật lý dám đặt câu hỏi: nếu con người không ai nhìn mặt trăng cả, thì liệu mặt trăng có tồn tại không? Điều đó có nghĩa nhà vật lý không còn xem thế giới vật chất hoàn toàn độc lập với ý thức con người nữa. Nó nằm trong một thể tương tác qua lại mà ngày nay ta gọi là phi tuyến tính. Cũng tại hội nghị đó, đại diện của Phật giáo là vị Đạt Lai Lạt Ma lại nói một cách rất khiêm tốn theo luận giải Trung Quán: sự vật chỉ có ý nghĩa trong mối tương quan với các sự vật khác. Điều cần kết luận nơi đây là phương pháp thiền quán của các nhà đạo học đã dẫn đến những cái thấy, cái hiểu mà ngày nay nền vật lý đang đối diện với những thiết bị tinh tế của họ. Tại sao một bên nhìn vào bên trong, bên kia nhìn ra bên ngoài, mà cuối cùng lại có một kết luận như nhau? Chỉ còn một câu trả lời duy nhất là cả bên trong lẫn bên ngoài đều là những dạng xuất hiện của một nhất thể mà Đạo Phật gọi là chân như.
Vesali và vườn xoài của nàng Ambapali.
Từ Bodh Gaya, chúng tôi trở về Hoa Thị Thành để đi Vesali. Vesali mà ngày nay được gọi là Vaisali, chỉ cách Hoa Thị Thành chưa đầy 50 cây số đường bộ, nằm phía bắc sông Hằng, ngày xưa là kinh đô của nước Litravi. Anh tài xế của chúng tôi người Nepal cho biết đường từ Hoa Thị Thành đi Vesali cũng là đường đi Kathmandu, thủ đô Nepal, cách đó khoảng 200 km. Anh nói với giọng u hoài, nhớ quê hương. Đường này đi lên phía bắc Bihar, vượt cầu Mahatma Gandhi đến Hajipur, qua sông Hằng, đúng chỗ sông rất rộng, có cồn cát ở giữa. Đây là cây cầu dài nhất châu Á với chiều dài khoảng 6 km. Vesali là nơi Phật nhiều lần đến thăm viếng và cũng là trạm dừng chân cuối cùng lúc Ngài đến chỗ nhập diệt của mình là Kauthina. Tôi tự hỏi, ngày xưa Phật qua sông Hằng rộng mênh mông này bằng phương tiện gì? Câu hỏi này xem ra quá tầm thường nên không thấy ai trả lời trong kinh sách. Trong kinh, tôi chỉ nghe Ngài qua sông dễ dàng, theo trường bộ kinh 16. Trên đường đi tham bái, tôi có quen với một tu sĩ người Tích Lan. Tôi hỏi ông, ngày xưa Phật làm sao vượt biển tới Tích Lan được, để nói kinh Lăng Già. Ông trả lời gọn lõn: thần thông. Về sau tôi khám phá trong ký sự của Ngài Huyền Trang, có đoạn nói về việc Phật trở về thăm viếng quê hương Ca Tỳ La Vệ, theo lời thỉnh cầu của vua cha. Huyền sử chép rằng Ngài đi bằng thần thông trên không, và Ngài Huyền Trang có hân hạnh tới xem chỗ Ngài hạ xuống mặt đất. Tám vị kim cương thủ hộ tống Ngài, bốn vị tứ thiên vương dẫn đường, với toàn thể các thiên nhân cùng đi, trời Đế Thích bên trái và trời Phạm Thiên bên mặt, Phật đi ở giữa như mặt trăng giữa các vì sao. Cả ba cõi đều rung động vì uy lực của Ngài, bảy thiên thể đều liệm tắt trước hào quang của Ngài. Ngài vượt không gian và trở về quê hương. Vesali là kinh thành của tiểu quốc Lichavi nằm ở bờ bắc sông Hằng, thời đó chỉ có khoảng 250.000 dân và rất thân thiện với nước Ma Kiệt Đà. Nước này tuy nhỏ nhưng có một dòng dõi hiệp sĩ đông khoảng 14.000 người cai trị nước một cách rất sáng suốt. Một ngày nọ vào năm 524, lúc mùa mưa đã đến tại phía nam sông Hằng và tại vườn Trúc Lâm, Phật bắt đầu 3 tháng an cư để thiền định và giáo hóa cho tỳ kheo, thì có một sứ giả từ bờ bắc sông Hằng đến vương xá. Người đó là Mahali, bạn của Tần Bà Sala. Ông báo tại Lichavi đang bị hạn hán trầm trọng, đói kém và nạn dịch xảy ra, nhiều người đã chết. Mahali nhờ Tần Bà Sala xin Phật đi Vesali cứu giúp. 5 năm sau khi thành đạo, lúc đó khoảng 39 tuổi, lần đầu tiên Phật được thỉnh cầu thi triển thần thông. Dương xá cách sông Hằng khoảng 60 km, Ngài lên đường cùng với vài người hầu cận. Ngày thứ năm, Ngài vừa qua sông Hằng và vừa đến bờ bắc thì trời đổ mưa như trút. Và tương truyền rằng nạn dịch cũng chấm dứt khi A Nan vâng lời Phật tụng đọc Bảo Tích Kinh. Đó là một bộ kinh có thần thông chữa bệnh. Vesali cũng là nơi mà Ni Bộ, tăng đoàn của phụ nữ được thiết lập, mà người đầu tiên chính là kế mẫu của Phật. Sau khi vua cha Tịnh Phạn băng hà, bà kế mẫu đã trở thành quá phụ, đi bộ từ Ca Tỳ La Vệ đến Vesali, tính ra khoảng 400-500 cây số để xin Phật cho xuất gia. Phật đã từ chối, nhưng tôn giả A Nan là người năn nỉ, xin Phật cho phép và cuối cùng bà được nhận lời. Vì cử chỉ lịch sự với phái nữ này mà về sau, A Nan bị tăng già khiển trách vì các vị tu sĩ ngày xưa thấy quả thật sự hiện diện của phái nữ trong giới tu hành thật bất tiện. Tại Vesali, Phật còn có thêm một hành động cách mạng nữa trong thời bấy giờ, đó là Ngài nhận lời mời thọ thực của một nàng kỹ nữ tên gọi là Ambapali. Ambapali là một kỹ nữ với sắc đẹp hết sức kiều diễm, đã làm điên đảo các vị công tử xứ Lichavi. Cả vua Tần Bà Sala phía nam sông Hằng cũng say mê nàng, có với nàng một đứa con. Hay thay ngày xưa, mặc dù đường xá xa xôi, sông Hằng cách trở, mà niềm say mê và sinh hoạt xem ra không khác gì người thời nay. Nàng Ambapali mời Phật thọ thực rồi lại cúng dường luôn một vườn xoài rất lớn, và Ngài cũng thu nhận, mặc dù trong xã hội Ấn Độ thời xưa với quan niệm hết sức khe khắc về đẳng cấp, đó là một hành động lạ lùng. Đường đi đến Vesali dẫn tôi qua nhiều đoạn rừng núi và làng mạc. Trong địa phận Vesali mà ngày nay nó chỉ là một quận nhỏ của Bihar, điều làm tôi thấy lạ là ở đây rõ ràng có một khí sắc vương giả sang trọng, chúng phản phất trong màu lá, màu nắng, màu cỏ cây. Lạ thay, tôi cảm nhận khí sắc đó một cách chắc chắn. Tại Vesali, ta tìm thấy một trụ đá của vua A Dục còn nguyên vẹn, trên đầu có hình sư tử. Dưới chân trụ đá là nền gạch đá của tu viện nữ ngày xưa. Theo kiến trúc thì cũng có nhiều phòng khác nhau, tương tự như Nalanda, nhưng nhỏ hơn nhiều. Và thú vị thay, xa xa cách vài cây số là một khu rừng nhỏ, cây lá tùm, đó là vườn xoài của Ambapali. Nàng kỹ nữ về sau trở thành tỳ kheo ni và giác ngộ thành bậc thánh. Theo trưởng lão ni kệ Therigatha 252-270 thuộc Tiểu Bộ Kinh. Thế nhưng chắc Nàng không bao giờ ngờ vườn xoài của mình sẽ được hậu thế ghi chép và thăm viếng. Hành động của Phật cứu độ cho những người thuộc giai cấp thấp kém như xã hội Ấn Độ ưa miệt thị, như Amba Pali, như người thợ rèn Chunda, như kẻ sát nhân Angulimala, không những nói lên lòng từ bi vô thượng, mà là trí tuệ của Ngài chỉ rõ tất cả mọi người đều có chung một tự tính thanh tịnh. Biết rõ rằng chúng sinh, người hạ liệt kẻ cao sang, người đẹp đẽ kẻ thô xấu, người may mắn kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ. Mùa mưa năm 484 trước công nguyên, lúc này sức khỏe vị đạo sư đã tàn, Vesali này là chỗ Phật lưu trú, và tại đây A Nan hỏi Ngài về một người kế vị. Ngài trả lời: A Nan, tăng đoàn còn trông chờ gì nơi ta? Ta đã giảng giáo pháp không phân biệt trong ngoài. Ta đã già, năm tháng đã tận, cuộc đời ta sắp chấm dứt. Ta đã tới giới hạn của mình. Ta đã 80 tuổi. Như một chiếc xe bò đã cũ, chỉ nhờ dây chằng buộc lại mà thành, thì thân ta cũng chỉ nhờ dây chằng mà có. Vì thế, A Nan, hãy tự mình là y tựa của chính mình, hãy dùng chánh pháp mà làm nơi y tựa, đừng tìm y tựa nơi nào cả. Như thế, sau Phật không có người kế vị, giáo pháp chính là đạo sư hướng dẫn tăng đoàn. Vài ngày sau khi nói lời này, Phật đi về hướng Bắc, đến chỗ nhập diệt tại Câu Thi Na. 100 năm sau khi Phật nói lời này, Vesali là chỗ kết tập kinh điển lần thứ hai, tổng kết về giáo pháp, chỗ y tựa của Phật giáo. Và cũng tại hội nghị này, tại Vesali, giáo pháp đã phát triển và bị chia làm hai phái, Thượng Tọa Bộ và Đại Chúng Bộ, và Đại Chúng Bộ là tiền thân của Phật giáo Đại Thừa sau này.